dừng lại một câu này thôi mà vẽ hẳn cuộc đời của chúng mình, toàn thể cuộc đời của con người. Ảo giác được khởi lên tư tưởng, thế rồi tư tưởng ấy nó kích thích, kích thích các hành động, thế là rồi phát đạo dân vọng đủ các thứ đáng thương của thế gian, mà để rồi cảm với quả báo, mà làm con sâu con bò rồi vào địa ngục chịu bao nhiêu cái khổ. Đấy là một câu này của ngài vẽ cả cuộc đời của chúng ta. Mà nghe một câu này các con mình giật mình và để ý và thấy cái trách nhiệm của chúng ta phải cố gắng làm sao cho thế gian này bớt bị những cái ảo ảnh này nó đánh lừa. Nên Phật ở trong quyển Lăng Nghiêm mỗi lời nói Phật lại bảo rằng chúng sanh nó oan, nó uổng mà nó khổ, thật là đáng thương. Sao tỉnh được? Cứ từ lúc ở trong bụng mẹ đi ra, rồi mải mê với những cái ảo giác này, rồi những cái tư tưởng nó cứ thế, nó phát khởi, nó kích thích, nó chỉ dẫn, rồi cứ thế cho đến khi vào quan tài. Nếu không có Phật pháp, không bao giờ mà ngờ rằng mình đang đi con đường lầm. Mà đây chỉ có chính mình đánh lừa mình. Thực quả tình không có con ma nào chạy vào đây. Tuy rằng thế gian này thì đầy ma thật, nhưng mà chính mình là cái con ma đáng sợ nhất. Cái sáu giác quan của mình đánh lừa suốt ngày. Nên đây này, chúng ta thiên hạ sáu cuộc cả đời người ta chạy theo những cái ảo tưởng này, cái ảo giác và những cái tư tưởng này, thì chúng ta bây giờ suốt đời trở về để mà quan sát, để tỉnh ra, đi ngược cái dòng đời. Thì thấy nói là suốt đời để làm một việc này thì chúng ta nhiều khi cho là thấy thì chán lắm, nhưng mà đây ngài đem cái kinh nghiệm của ngài, ngài bảo đảm với chúng ta rằng cứ làm cái việc này trọn đời không có chán đâu, bởi vì mình tìm cái sự thật của mình, mình tìm cái hạnh phúc thật sự cho mình, cái đường lối thiết yếu để cho mình thoát khổ, cho nên mình không thể chán được. Mà càng tìm cái sự thật thì nó càng vui mà càng muốn đi vào, đi sâu.
Tư tưởng này là nói
về cái tưởng yêu, tưởng ghét. Đó, ảo giác này là những cái mình gọi là sắc ấm với thức ấm. Cái thức ấm là nói về cái kiến phần, mà sắc ấm là nói về tướng phần của các thức của mình. Cho nên thầy cứ dặn các vị học thuộc cái câu sáu căn là nhiễm hóa, sáu trần là ảo ảnh, mà sáu thức là mê lầm. Đừng tin sáu thức của mình, mà chúng mình bây giờ là hoàn toàn sống với sáu thức. Bây giờ phải tập để biết là sáu thức là nó lầm, để gỡ những cái loại kính màu này ra. Hoài nghi, nhiều người tư tưởng cao xa, thông minh hoạt bát, tâm họ chứa đầy những thứ vô dục hận phạt. Ê ngài, ngài dám nói minh bạch như vậy, ngài dám bảo những cái học thức của thế gian là đầy những thứ vô dục. Thế cho nên đây, thế mà đây ông thầy ông lại không nói là loài người đó, tư tưởng của loài người là đầy toàn vô dục, mà đây làm sao ông lại riêng nói đến người học giỏi? Bởi vì đây ngài không nói đến những người kém, mà đặc biệt chỉ nói đến người giỏi. Bởi vì chính ngay những người giỏi ấy, người ta thông minh hoạt bát như thế đấy, mà người ta còn chứa toàn cái vô dục. Muốn chi là người dốt không biết gì thì dĩ nhiên là đầu óc chỉ là vô dục mà thôi. Nhưng mà đây không nói tới, là bởi vì nói người giỏi là cũng còn vô dục, muốn chi người dốt. Chứ không phải là chê trách cái học vấn, mà là chê trách cái đường lối của loài người đang sống ở trong vô minh hắc ám, đang sống ở trong ảo tưởng, ảo giác và tư vọng tưởng. Thế cho nên không thể nào, nếu rời Phật pháp ra thì không thể nào le lói được cái ánh sáng sự thật cả. Chứ không, đây không phải là riêng tư những các người học ca. Chim kênh kênh bay cao đấy, nhưng mà ăn những gì? Câu này được nói cái gì đó thực ra. Con kênh kênh đó, thầy nhớ hình như chính cái con chim liên thiếu đó. Con thiếu, người ta gọi con thú là cái con này. Hình như Việt Nam gọi là con diều hâu quá phải không? Cái chim nó có mỏ nó quấm.
Mỏ da.
Cái mỏ nó quấm là rất cứng mà nó to. Mà nó ăn thịt. Thế cho nên ở bên Ấn Độ thì người ta bên những cái xứ mà người ta cứ bỏ thây ở ngoài nghĩa địa đó thì những cái con chim này nó đến nó ăn thịt. Thầy nhớ ở bên Tây Tạng cũng nói đến cái việc này. Ở bên Tây Tạng thì nghèo thiếu cho đến nỗi cũng không có cái chỗ để mà vứt cái thi hài này. Cho nên cứ mỗi khi những người chết thì có một số người người ta làm cái nghề chuyên môn cái nghề này gọi là âm công, những người gọi là âm công, người ta chuyên làm cái nghề cứ nhà nào có người chết nội nhật trong 3 ngày để ở trong nhà cúng vái làm các việc, cứ xong rồi độ ngày thứ tư hay là bận ngày bao nhiêu ngày thì không nhớ rõ, nhưng là vào khoảng độ ngày thứ tư giờ đi thì là những các người âm công ấy, người ta đến người ta bỏ những cái xác vào trong những cái túi người ta mang đi. Thế là đến một cái chỗ xa vắng, người ta cắt những cái miếng thịt ra, những cái thịt xương người ta cắt ra từng thứ thì người ta ném cho những cái con. Thế thì thầy có thấy người ta kể là những cái con chim này nó cứ đứng nó xếp hàng, nó đứng ở trên các cành cây nó xếp thành từng hàng mà nó cứ lần lượt từng đứa một ra nhận phần, chứ nó không có đánh nhau mà nó không có tranh nhau. Chắc hình là chắc nó cũng có con lớn con bé thế nào, cho nên cứ từng đứa một ra, đến cái đứa lớn nhất thì ra lấy phần trước, cái xong rồi cái đứa lớn nhất cắt phần của mình đi ăn, đến cái đứa thứ hai ra nhận phần, chứ chúng nó không hề đánh nhau bao giờ. Mà giống khỉ cũng thế, người ta cũng nói rằng cho chúng nó thì cứ nó có một cái luật lệ, nó không đánh nhau, không tranh nhau, nhưng mà cứ phần của đứa nào đứa ăn chứ không cho đứa khác. Đây ngài nói chim kêm kêm bay cao đấy, nhưng nó ăn những gì, nghĩa là gì bé? Người ta học, ăn tức là học, cho nên là nó ăn toàn sẵn chết, nghĩa là học toàn những cái vô ích, những cái không thật, ảo ảnh. Thế thì nói cái câu này ra, người ngoài người ta giận lòng, bởi vì phải biết rằng rõ ràng những khoa học bây giờ người ta nổi, người ta chế tạo được cái máy bay, tàu ngầm, biết bao nhiêu những các cái hay của khoa học đang trình bày trước mắt chúng ta đây, trong khi đạo Phật của con đã làm được cái gì cho nhân loại mà bây giờ dám bảo người ta là an toàn sắp chết. Thì học với nhau thôi, chứ không đem đem nói ra bên ngoài, người ta sẽ thiền. Người ta, những cái người đời người ta lại càng cái ngã ái của người ta càng cao. Cho nên nói độc đến người ta quá, nhất là nói mặt như thế này thì người ta rất thiệt. Đây các bậc thầy cần nói mạnh để cho con cháu sực tỉnh ra. Thì đây là nói cho con cháu, chứ còn đem ra ngoài nói thì người đời người ta khó chấp nhận. Thì bây giờ thầy chỉ hỏi một câu đấy, người ta dặn lại cô cái câu như thế, khoa học tràn đầy trước mắt cô kia, chính cái thân cô đang được hưởng bao nhiêu cái lợi ích của khoa học khác cái đời sống con chim, con vật thú ở trong rừng so với đời sống con người nhờ khoa học khai mở khác hẳn như thế. Cái đời sống con người so với những thú ở trong rừng thì chúng ta thấy là cái trình độ khác nhau xa như thế, chính là nhờ cái khoa học hiện tại mà sao cô lại dám bảo là người ta an toàn sắp chết. Ít nhất tôi thấy cô đang mặc cái áo do nhà máy dệt người ta dệt ra đấy đó, chính cô đang ngồi trên cái sàn gỗ do nhà máy cưa, người ta cưa ra cái gỗ này đấy. vì sao cô nhìn khác đó. Thân cô nhìn cái gì của người ta hết đấy. Nếu không có khoa học làm sao có mà cô dám dọa bảo người ta ăn khác chết. Chúng ta phải thấy, phải nhìn cái sự thật mà tìm cho ra cái lẽ phải, chứ không nên nói chàng và nhắm mắt nghe đùa thì không nên. Nhưng phải tìm cho ra xem. Bây giờ chúng ta nên để ý. Nhưng cho tới bây giờ khoa học tìm thì tìm cái này ra cái kia, và những các vị mà chế tạo ra những các cái tìm phát minh được ra những cái lợi ích là cả ngày phần nhiều cứ tìm cái sự thật. Ví dụ như đấy, như những cái máy ảnh là người ta tìm học cái con mắt, rồi người ta chế tạo ra cái máy ảnh theo cái khuôn của cái con mắt. Người ta chế tạo ra những cái máy telephone, với lại bây giờ những cái gọi là video và những cái cinema là người ta theo con mắt. Còn những cái mà về nghe là người ta theo cái cách làm việc của cái miệng chúng ta nói và những cái bộ phận ở trong tai. Rồi người ta chế tạo được ra những cái máy về âm thanh, về nghe. Thế thì đó là những các nhà, các bậc cũng phải công nhận các ngài là các vĩ nhân. Các ngài mới phải có được những cái đầu óc không phải như chúng mình. Phải công nhận các ngài cũng như các vị Bồ Tát tuy chưa tìm được ra sự thật, nhưng mà cái tận lực để đi tìm đi tìm cái sự thật, cái tận lực của các ngài, cái công lao, cái hy sinh. Thầy nhớ đọc bài của bà Quy Ri, bởi vì ngày xưa thầy học chữ Pháp đã toàn học cái chuyện Bưu Pháp, cho nên thầy không biết mấy những cái hiện tại. Nhưng mà nước nào cũng như nước nào đều có những các bậc vĩ nhân như thế cả. Thì thầy nhớ được bà Quy Ri là một bài tìm được ra cái radium X của cái gọi là cái gì, cái bây giờ mà các con cứ đi chiếu phổi tia X đấy, radium X tức là gọi là tia X phải rồi đấy. Thì bà tìm được ra cái đó thì bà ấy lại phải đã phải hy sinh đến nỗi mà cả nhà nhà bà nghèo lắm, bởi vì có chỉ ăn rồi thì lo suốt ngày suốt đêm lo đi tìm tìm. Thế cho nên nghèo cho đến nỗi mà muốn để thử không có tiền để mua củi để mà đốt, rác ngay cái bàn ngồi học ở rác là đốt à, đốt cái bàn đó để đun cái gì đó nấu để mà thử thách, để thí nghiệm. Không có tiền mà mua củi để đốt cái lò ấy nữa, phải cái bàn đang ngồi học ở bàn ra đốt để thí nghiệm. Nếu là hy sinh không còn tiếc một cái gì, nhưng người ta mới tìm được ra những cái đó. Thì những vị này chỉ có một lòng tìm cái lợi ích cho nhân loại. Thế cho nên có cái phần thưởng, những cái công lao và cái tư tưởng, không còn ước, không thiết một cái gì của mình, không thấy một cái gì là của mình nữa, mà chỉ đi tìm những cái phương pháp để lợi ích cho nhân loại. Cho nên những vị này phải nhận người ta thật là những các vị Bồ Tát. Nhưng mà chỉ có điều là người ta không gặp đạo Phật, cho nên người ta không có học theo đạo Phật mà trực thẳng vào cái sự thật, mà chỉ là những người ngò mẫm, đi tìm một cách ngò mẫm. Thì đã tìm thì nó cũng ra đấy. Nhưng mà nó ra cái này rồi nó lại ra cái kia, bởi vì người ta không nhận được cái nghĩa nghiệp báo. Người ta chỉ cứ theo con mắt của loài người sống trong cái hiện tại, rồi cứ theo cái sáu cái giác quan hư vọng của loài người để đi tìm. Thì người ta trong tâm người ta muốn đi tìm được sự thật, cho nên người ta khám phá được ra những cái lợi ích cho thế gian. Nhưng mà người ta không có phước duyên được gặp Phật, cho nên không được Phật trực tỏ thẳng cho thấy cái nghiệp báo, thấy cái giả của thế của thân, mà dùng ngay những cái máy giả này để đi tìm. Thì nó có khác gì cái câu chuyện thầy nói chuyện mấy cái ông bác học với cái kính hiển vi của có con chuột ở trong không? Nhớ không?
Dạ.
Thì bởi vì nó vướng cái con chuột ở trong, cho nên nhìn lên mặt trăng thì thấy mặt trăng có con vật khổng lồ. Nhưng thật mặt trăng có không? Đấy, cái câu chuyện này là câu chuyện ngụ ngôn của người Pháp người ta chế các ngài. Nhưng mà cái con chuột ấy là ví với cái gì? Có thể ví với cái gì của chúng ta? Cái nghiệp báo. Cái con chuột thì nó ví với cái nghiệp báo. Chúng ta nhìn cái gì cũng nhìn qua con chuột, cho nên đến nỗi nhìn cung trăng mà thấy ở trên cung trăng có con vật khổng lồ là bởi vì cái kính nó chiếu nhưng nó lại cuốn cái con chuột ở trong, tức là cái nghiệp báo. Thì chúng ta như loài người thì nhìn theo nghiệp, theo mắt tai mũi lưỡi sáu căn của loài người, cho nên nhìn theo cái nghiệp báo của loài người. Loài cua thì nó lại nhìn theo cái nghiệp báo của loài cua, và loài gà nó nhìn theo cái nghiệp báo của loài gà. Thì cái nghiệp báo này chỉ có đạo Phật, Đức Phật sẽ tỏ ra để coi như vén hẳn cho chúng ta thấy cái sự thật. Thế còn những các ngài đi tìm thì cũng như là người sờ soạn, tìm không đã tìm thì nó ra phương thức này, nó ra phương thức khác, mà những phương thức này là có thật chứ không phải là không, nhưng có thật ở trong cái vòng nghiệp báo thế gian. Ông Tây thì thiền sư này dùng cái lời nói mai mỉa, đây là muốn nói mạnh để cho các học trò giật mình mà tỉnh thức, chứ không phải là có cái ý muốn mỉa mai khoa học của thế gian, mà chỉ cho chúng ta tỉnh ra rằng khoa học có công lao rất lớn, và những các bậc mà đã từng phát minh ra những các cái lý lẽ của thiên nhiên thì cũng do cái công phu tìm và cũng cho cái sức trí tuệ rất lớn của các ngài, nhưng tương đối vẫn còn ở trong vòng nghiệp báo. Cho nên khoa học mò mẫm đi tìm sự thật đã bao nhiêu ngàn năm nay, mà thật ra bây giờ chính khoa học vẫn tuyên bố là không tìm được ra sự thật, vẫn còn đang ở trong cái hoàn cảnh đi tìm mà thôi. Hoàn cảnh đi tìm là bởi vì làm sao mà còn ở hoàn cảnh đi tìm mà không vén được hẳn cái màn sự thật của vũ trụ, mà cho đến nỗi chính con người. Thì như thầy vừa nói, cái ông bác sĩ ông ấy ra một quyển sách mà cả thế giới đều công nhận, nghĩa là cả thế giới đều khen, mà đã khen thì tức là công nhận. Và ông nói rằng ông nói tiếng Pháp, con người ông ấy đều là l'homme s'est inconnu, nghĩa là một cái con người là một thứ mà người ta chưa biết nó là cái gì, chưa tìm được ra con người là cái gì nữa, chứ đừng có nói chuyện học. Cả thế giới công nhận tức là cho là ông nói phải, tức là nhận rằng con người này người ta chưa tìm được, chưa học được, chưa tìm được con người là cái gì, mới học được trên xác chết thôi. Các bác sĩ bây giờ mổ xẻ các xác chết để học về kinh nghiệm để học, chứ mà con người sống thì họ chưa tìm được ra, chưa biết là cái gì cả. Mà chính cái sống này nó mới chỉ huy những cái da thịt xương này, chứ cái chết này nó là một cái thành đất hay cái gì đó, cho nên người ta vẫn tuyên bố là con, người ta chưa nhận được ra. Thế mà chưa thì theo như ở đây ngài nói là bởi vì chúng ta sống bằng sống dùng sáu cái giác quan hư vọng này thì làm sao mà tìm được ra sự thật, cho nên nó cứ mò mẫm từ cái này lại đến cái kia mà chưa không thể tìm được ra. Còn Đức Phật thì ngài nói thật, bởi vì ngài là người đã tìm được ra sự thật rồi. Ngài tìm được ra sự thật nào? Khoa học người ta tuyên bố người ta chưa thấy, thì ông Phật ông mới tuyên bố là ông tìm được rồi. Cho nên là ông mới xưng ông là Phật. Phật nghĩa là gì? Nghĩa có chứ. Ông nói ông tỉnh rồi, tức là ông thấy được sự thật rồi. Thế thì ông mới tỉnh cái gì? Mà ông thấy cái gì? Ông mới bảo ông là Phật. Tôi tỉnh rồi, tức là tôi đã thấy được chân lý rồi. Thì có cái nghiệp nó chi phối, nó là ông tạo hóa, nó là chúa tể. Là cái nghiệp. Và đặt
muốn được chứng lý phải học phần căn bản trước.
Minh bạch, không phải là đem xấu cái giác quan hư phạm này mà đi tìm sự thật được. Mà bây giờ phải muốn được chân lý, nghĩa là sự thật, chân thật, cái lý thật của thế gian này, thì bây giờ phải làm gì?
Phân căn bản sự thật là giới luật.
Một là giới luật, hai là thấy được cuộc sống vô thường, những hiện tượng già bệnh chết. Đấy, thì theo như ngài, ngài dạy, nếu mà bây giờ các con cứ chạy ra bên ngoài, các con học vật lý học, sinh lý học, rồi cái gì nữa, các cái gì học ở nhà trường này, đấy, những các thứ như thế đó, thì ông này, thì thiền sư này bảo đó là học những sắc chết. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, không nên bắt chước, chúng ta không được phép bắt chước cái giọng của ngài thiền sư, không được phép lấy cái con mắt kiêu mạn mà nhìn người đời, phải biết rằng những cái người ở thế gian người ta phát minh được bao nhiêu thứ tốt đẹp, mình phải biết cảm ơn. Tự với chúng ta thì phải cảm ơn, nhưng mà cũng phải vâng lời thiền sư ở đây là cảm ơn, nhưng đừng đi theo cái lối của các ngài học một cách mò mẫm, bởi vì các ngài không gặp được bậc thầy. Còn chúng ta tuy là hèn kém về đạo đức, về trình độ, mặt nào chúng ta cũng kém các ngài thật, nhưng chúng ta hơn các ngài là chúng ta gặp được bậc thầy là ông Phật. Thế cho nên chúng ta đi cái đường của chúng ta, vì thế cho nên khuyên đây lời thiền sư, cái ý muốn để cho chăm chúng một lòng một dạ vâng theo Phật, đừng tiếc cái gì đối với việc học vấn của ngoài thế gian cả. Đây này nói minh bạch, muốn được chân lý, nghĩa là như Đức Phật để thấy đúng sự thật, mà không phải mò mẫm ngàn năm này sang ngàn năm khác làm gì. Đó. Thì bây giờ muốn được cái sự thật, điểm thứ nhất là chúng ta phải học hai việc đầu tiên. Điểm thứ nhất là giới luật, điểm thứ hai là thấy được cái vô thường vô ngã của cái cuộc đời già bệnh chết này. Cái già bệnh chết này là đời của thế gian, thì bây giờ phải thấy nó, thấy ngay cái thế gian đi đã, rồi hãy tìm cái gì xa xôi, thấy nó trước, biết nó trước đi. Thế nhưng mà làm sao lại không nói cái số 2, không nói cái việc thấy cái thế gian sanh già bệnh chết này trước đi, mà lại bảo chúng ta là phải học giới luật làm số 1 đã. Tại làm sao thế, nghĩa vì cái giới luật bây giờ mà đợi đến lúc cho cô tìm được ra chân lý, mấy hôm tụi con tìm được ra chân lý đã, thì tức là Đức Phật cũng phải tu theo như lời Đức Thích Ca nói, thì ngài phải tu trong ba a tăng kỳ kiếp. Thế thì ngài cũng phải tu trong ba a tăng kỳ kiếp, ngài mới tìm ra được chân lý. Thì chúng ta bây giờ sẵn có những cái ngài đã tìm được ra rồi, thì ngài bạch ra mình cứ thấy đường thẳng đi thì nó chóng hơn. Thì thôi thầy cũng cho con được 1000 năm. Trong cái thời gian này mình vẫn bị cái nghiệp lực nó chi phối, nó lôi cuốn phăng phăng đi, chả biết đằng nào mà mò, chẳng biết đâu con cứ thế con vào bảo thai mẹ, vừa rồi ở bụng mẹ đi ra, mà chả biết tại sao mình lại ở bụng má đi ra. Đó. Cứ thế mà sống. Thế cho nên rằng cái nghiệp lực nó lôi con vào bụng má, thì cơ thể mà cái thân này thì lại giả tạm mong manh, chợt một cái nó sắp sửa lôi vào cái bụng con bò con trâu nào chưa biết. Cho nên cái việc cấp cứu là phải chuyển cái nghiệp. Phật trong giới luật là Phật chỉ cho mình cái đường đi của nghiệp lực. À, mình phải biết ngay cái đó đã, rồi mình nghiên cứu sau. Nhưng bây giờ cái đường nghiệp là mình phải để ý ngay. À, cho nên tập những cái nghiệp lành và tránh những cái nghiệp nguy hiểm nó đưa mình vào bụng trâu, bụng bò, vào địa ngục ngạ quỷ bằng phải. Cho nên cái việc số 1 của chúng ta phải nghiên cứu cái nghiệp lực, vì nó là chủ thể của cả cả tất cả vũ trụ hết thảy. Cho nên phải nghiên cứu cái nghiệp. Mà cái việc nghiên cứu này Phật cũng còn để vào phần thứ hai. Cái phần thứ nhất ấy, là hãy tránh những cái nghiệp ác, cái nghiệp nguy hiểm. Cho nên cái đứa bé nó còn chưa thể nó đứng vững được, phải làm sạch rồi cho nó ở trong cái vòng lan can để nó có cái chỗ nó dựa, nó đứng, nó khỏi ngã, để cứu cái mạng sống của nó đã. Thế cho nên phải học giới luật, cũng như là bà mẹ mà để cho con, cho đứa trẻ nó đứng, thì thấy những nhà họ để những các cái gọi là cái gì nhỉ, cuộc sống như cái cũi, cho đứa bé nó cứ nắm hai tay nó cứ đứng ở trong được cũi đó. Như thế là để cho nó khỏi ngã, khỏi những cái tai nạn, tránh cho nó những cái tai nạn. Cho nên cái ở đây này để cái giới luật đứng đầu. Mà thật thế chúng ta học dù theo phái của ngài thiền sư đây, hay là dù theo tông phái nào của đạo Phật, cũng có thể học cái giới luật ở đâu. Ngay những chùa của chúng mình là rất thành đẹp, nhưng cũng phải có giới luật đứng đầu. Giới luật là cái quan hệ nhất, mà như mà tội nghiệp cho những người học. Những người học lại phải có lòng tin quyết định, đừng lấy cái khôn ngoan tài giỏi của mình mà phê phán giới luật, bởi vì khả năng của chúng ta chưa tới trình độ, chỉ nên vâng theo. Thế cho nên 10 giới của Sa Di, 24 oai nghi của Sa Di nên vâng theo triệt để, vâng cả phần sâu lẫn phần nông, chứ không nên rằng quay thừa. Nếu mà chúng ta như thầy đã lấy cái thí dụ này, cái sợi dây đường đấy đi đây lên Đà Lạt, sở dĩ mà dễ dàng nhanh chóng yên ổn bảo đảm đi tới nơi là vì đã có con đường sẵn rồi. Nhờ những các bậc tiền bối, các ngài đã tìm được ra đường lối và các ngài bảo tồn cái con đường cho tới ngày nay. Chúng ta cứ muốn lên Đà Lạt, chắc chắn ra là có xe, chắc chắn ra là tới nơi. Nhưng nếu cái ông tài xế mà lái xe ấy, mà ông chỉ chạch đường một tí tị thôi, chứ không phải là chạch hẳn, chạch nhiều, ông chỉ chạch một chút thôi, cái mũi xe mà ra khỏi cái lề đường ấy, thế là chẳng những chính ông tài xế gãy cổ, mà những ai đi theo ông ấy đều gãy cổ cả. Có không? Đấy, thì chúng ta cũng thấy Phật đã đặt giới đặt luật đây cho chúng ta rồi, con đường thẳng xin cứ đi, đừng có giỏi hơn Phật, đừng có tài hơn Phật, mà cứ cái đường thẳng mà đi. Trong 10 giới và 24 oai nghi, xin đại chúng cứ đúng đường mà đi, đừng tài hơn Phật mà đừng giỏi hơn Phật, đừng chạch ra một chút, chẳng những cái người đầu đàn gãy cổ mà cả đưa cả đàn xuống hố. Các con tụng kinh dược sư thấy có chăng, có nói những các vị khen mình chê người gì nữa đó. Rồi ở trong kinh dược sư cả ngày tụng biết nào đấy. Cho nên giữ giới cho cẩn thận, giữ giới nghĩa là giữ thật sự, chứ không phải là cứ đọc những các điều chuyên này mà giờ chỉ đọc thôi mà không thâm sâu mà theo thì nguy hiểm, thì không gọi là đi đúng đường. Lúc bây giờ rồi cứ chê đạo Phật là sai, nhưng đạo Phật không sai, con đường đi Đà Lạt vẫn đúng đường đấy, mà chỉ đã thương cho những ông tài xế tai nạn này tai nạn khác mà thôi, chứ không phải tại cái người làm con đường là được sai. Thì chúng ta theo đạo Phật nhờ cái giới luật này, Phật biết cái đường nguy của thế gian là cái nghiệp, cho nên vâng giữ giới luật để đi đúng cái nghiệp lành thì không thể nào mà ngã được. Đó là cái việc mà chị em nên để tâm tin ông Phật. Ông Phật tin là ông ấy là cái vị đã sáng suốt, cho nên ông đã sáng suốt vì ngài đặt ra cái đường lối để giải thoát cho chúng ta. Thì tin Phật thì tức là tin giới tin luật, mà tin thật sự, mà muốn tin thì phải học phải có sự suy ngẫm và phải có sự thực hành, mình mới thấy là hay ở chỗ nào, đúng ở chỗ nào. Lẽ ra phải dạy chúng mình học cái số 2 trước, là thấy cái thế gian này, đã học về cái thế gian này trước đi, thấy ngay cái vô thường, cái khổ không của nó, của cái già bệnh chết này. Nhưng đây này lại để vào cái số 2. Còn cái số 1 thì học giới luật trước. Thì thầy vừa nói lý do tại sao bây giờ nhắc lại hộ thầy, bởi vì bây giờ trước khi mà học những các thứ kỹ lưỡng thì cái việc cần nhất là mình phải cứu sống cái mạng của mình đã. Trong trong kinh Phật có cho cái thí dụ, có một cái anh chàng bị người ta bị một cái mũi tên độc bắn vào người, thì cha mẹ thương xót đi tìm thầy để đến chữa thuốc. Thì việc đầu tiên dĩ nhiên là ông thầy ông phải rút cái mũi tên ra. Thì cái anh chàng này bảo khoan, đừng rút vội, hãy cho tôi biết cái mũi tên này do ai chế tạo, nó làm bằng chất gì, cái tên, chính cái tên ấy nó làm bằng lông của loại chim nào, rồi chính cái cung nó thuộc về cái gì, cái cung nó được gót bằng cái số gỗ nào, cái gỗ này xuất sinh ở xứ nào, cái xứ ấy văn minh trình độ ra sao, ví dụ như thế. Thì anh ta nói chưa kịp hết lời, chứ khoan là để cho ông thầy có thì là để nói, thì cái độc nó đã thấm vào người, cho nên rằng anh ta chết trước khi ông thầy có kịp cái thì giờ để cứu. Thì cái câu chuyện ấy là định nói cái gì nhỉ? Cho mình biết là bây giờ làm cái gì phải lo cái cấp tốc đã. Bây giờ mình bị cái mũi tên độc nó làm cho mình chết, thì cái việc cần nhất là làm gì? Hãy để cho thầy thuốc ông ấy chữa cho mình xong đi đã. Cái việc cần nhất là rút cái mũi tên đặt ra, rồi gì thuốc để mà sống đã. Sống rồi mới nghe người ta giảng rồi cái mũi tên nó là cái gì, cái cung tên nó làm bằng chất gì, nó ở đâu. Chứ còn bây giờ mình chưa có thể, cái mạng sống còn đang bị nguy hiểm, mà nói chuyện học những cái gì ở trên trời dưới biển làm cái gì đó. Thế cho nên rằng cái khoa học thì quý vô cùng, nhưng mà đối với chúng ta bây giờ theo như lời Phật thì cái thiết yếu chúng ta hãy quay về cứu lấy mình đó, cho nó khỏi cái già bệnh chết, cho nó khỏi những cái khổ trăm thứ này, quay về cứu mình đi đã. Thì vậy muốn cứu mình thì cái việc đầu tiên là phải học mình trước, học xem cái thân già bệnh chết nó là cái gì. Thế rồi tìm phương pháp mà cứu. Có phải có con đường đáng lẽ phải thế không? Đáng lẽ là phải, mình muốn cứu mình thì mình phải học ngay cái thân già bệnh chết này nó là cái gì. Thế rồi mình tìm phương pháp để mình cứu. Có phải đáng lẽ con đường là phải thế, phải không? Nhưng đây ấy, cái ông thiền sư lại đặt ngược lại, là phải học giới luật là cái phương pháp trước, rồi mới nghiên cứu cái thân pháp. Có phải cái nghiên cứu ông đặt vào số 2 không? Đấy. Còn cái thuốc để cứu khổ là cái giới luật ấy, ông để số 1 là thế nào? Ông hỏi cái đó thì anh em trả lời, con bị bệnh nhà, bị bệnh đi cầu đi tả, con có thì giờ để nghiên cứu cái bệnh đi cầu đi tả, rồi con ấy uống thuốc hay là uống thuốc trước rồi nghiên cứu sau?
Mình không
mất mạng chứ gì. Mà mất mạng rồi còn thì giờ nào mà để nghiên cứu nữa. Thế cho nên cái việc trước nhất là phải uống thuốc trước, phải uống thuốc, nhưng mà rồi về sau mình nghiên cứu sau. Thế rồi mình tin chắc cái thuốc này tốt đó, mình uống thuốc để cho nó đỡ. Nhưng mà muốn uống thuốc thì dĩ nhiên là phải tin ông thầy làm ra thuốc, và tin cái thuốc đó nó chữa mình bệnh, mình khỏi bệnh. Thế cho nên đây này cho mình học giới luật, tức là để tập cho mình những cái nghiệp lành và tránh những cái nghiệp nguy hiểm. Xong rồi cái việc thứ hai, mình mới quay về mình nghiên cứu cái thân của mình. Đấy, tức là học tứ niệm xứ để quán thân, quán tâm, để tìm hiểu cái thân, cái con người nó là cái gì. Học cả về thân, học cả về tâm, tức là học tứ niệm xứ. Cũng như chúng ta phải biết lẫy, biết bỏ, biết đi, rồi mới tập lái xe hơi, lái máy bay để du hành quanh trái đất. Đấy, tập biết lẫy, biết bỏ, biết đi, nghĩa là biết sử dụng cái thân của mình. Xong rồi mới lái xe hơi, mới lái máy bay. Cũng như chúng ta phải học, học giới luật, phải học cái số một này là biết lẫy, biết bò, biết đi, tức là phải học cái thân của mình. Đây bây giờ nói về cái việc muốn được chân lý đó. Thì cái việc giới luật này coi như là cái uống thuốc cấp tốc để sống đã. Rồi bây giờ cái học để tìm chân lý thì trước hết phải học biết lẫy, biết bò, tức là biết cái thân già bệnh chết, cái thân vô thường này. Thế rồi chúng ta mới học lăng nghiêm để mà nhận được cái chân tâm bản tánh, tức là gọi là cái chân lý. Trong kinh điển nói rất đúng đấy, nghĩa là bởi vì kinh điển chữ điển là sách vở, nghĩa là những sách vở nói về kinh. Kinh là lời nói của Phật. Chính chữ kinh là cái dây, là một cái định sợi chỉ đường dài. Chính nghĩa chữ kinh nghĩa là cái sợi dọc của cái máy dệt. Muốn dệt vải người ta có đường dọc và đường ngang, thì cái đường dọc gọi là kinh. Cho nên đó là dùng cái chữ kinh là để nói là một cái gì nó sâu suốt những cái lời của Phật lại, kết lại thành một bài, thành một bộ sách nói riêng về một vấn đề. Thế cho nên gọi là kinh điển, tức là cái cuốn sách ấy. Kinh điển là sách sưu tầm những lời của Phật dạy. Thì dĩ nhiên kinh điển nói rất đúng, cái này không dám chê lời Phật, nhưng mà ngài nói sao? Chưa hoàn toàn. Vì sao? Vì sao mà kinh Phật chưa thỏa mãn, chưa hoàn toàn? Nói của loài người, loài chữ viết làm sao?
Không có thể diễn tả.
Nó chỉ có giới hạn. Mà bây giờ cái chân lý là một thứ không thể nói hết được. Thôi thì Khoan nói đến chân lý gì cao xa, trong kinh Phật vẫn cho một cái ví dụ rất là gần là uống nước. Mình uống nước thì mình tự biết nóng và lạnh. Còn bây giờ giải nghĩa cái chữ nóng và giải nghĩa cái chữ lạnh, và thầy Đỗ Thiện Tâm giảng hộ cho thầy nóng nghĩa nóng là thế nào mà lạnh là thế nào, nói làm sao cho một người ta tự hiểu được. Đấy, cho nên trong kinh chúng Phật nói cái câu này, là lời nói là không đủ được, không đủ lời nói để mà diễn tả được. Chỉ có một việc uống nước thôi mà cái nóng với cái lạnh thì làm sao mà diễn được cho người ta hiểu. Thế Phật lại cho thêm một cái ví dụ nữa, là có một cái người mù. Thì bây giờ có người cho người ta, muốn cho người ta biết thế nào là sữa, nói về màu trắng của sữa. Thì muốn cho một người mù mà biết được cái màu trắng của sữa, làm thế nào con diễn tả được? Cách nào để người mù thấy là màu trắng? Những con không nói được mà Phật cũng chịu không nói được. Thế cho nên rằng chỉ có tự mình kinh nghiệm thì một phần mà mình thấy được thôi. Nghĩa là mình tự uống thì mình mới thấy được. Hay là cái người mù đó lại có cách nào chữa được mắt cho người ta, rồi người ta tự thấy cái màu trắng của sữa, chứ không có thể mà nó ngồi mà giảng cho người ta nhận được cái màu trắng. Đấy thì chân lý nó là một cái thứ như thế. Tự mình phải kinh nghiệm, mình sống với nó, chứ còn đi tìm mà để giảng cho người khác, cái này là một cái chuyện rất khó. Thế thì đấy nè, vì thế cho nên đây kinh nghiệm của chính mình mới làm đem lại đức tin thật sự. Thế cho nên đây thiền sư khuyên chúng mình đừng dính mắc vào kinh mà phải thực tập. Nhưng mà nếu không dính mắc vào kinh thì làm sao mình biết đường mà thực tập? Thế cho nên điểm thứ nhất là mình phải có học rồi, học trước đi đã. Mình học cũng như là để biết cái đường lối, cũng như đường đây đi Đà Lạt, mình phải hỏi những người đã đi và mình phải nghe lời những người đã đi, rồi mình hỏi kỹ rồi mình mới đi được. Đó là một phương pháp. Phương pháp thứ hai là mình đi với một người ta đã thạo cái con đường ấy, rồi người ta đi cùng với mình, tới chỗ nào người ta chỉ chỗ nấy, đi tới đâu người ta chỉ dần từng bước. Thế thì như thế thì được. Cho nên rằng một là chúng ta phải học kinh, học sách, học cẩn thận để biết cái đường lối. Khi biết đường lối rồi thì cứ thế mà đi. Hai ấy, chắc chắn hơn là chúng ta phải có một ông thầy thông thạo, rồi chúng ta cứ cùng với ông ấy cùng đi. Như là ở đây, ở cái thiền đường này có cái vị thiền sư này, cho nên học trò không cần phải học trước mà cứ có ông thầy hàng ngày giảng dạy, rồi cứ theo chỗ giảng dạy của thầy mà đi. Còn có chỗ gì vướng mắc thì có thầy giải quyết. Thế chỉ có cách như thế. Chứ còn nếu chỉ học kinh sách xuông thì cũng biết, nhưng nó chỉ biết về cái phần hiểu biết mà thôi, chứ không có kinh nghiệm và không có kết quả được. Bởi vì chỉ biết bằng kinh bằng sách chứ không ăn thua. Phải thật mình có cái sự thực hành mới ăn thua. Ở đây nói là kinh nghiệm của chính mình mới đem lại đức tin thật sự. Hiện tại làm sao lại thế? Hiền ăn thì thật sự thì nói là tin vào cái pháp môn của Phật. Lời Phật dạy tức là Phật chỉ những cái pháp tu hành cho chúng ta. Thì chúng ta phải thật kinh nghiệm thật sự mới là thật tu cái pháp môn này. Ở đây là nói ông ấy bảo đảm những người thật tu cơ, chứ còn anh không tu anh cứ ngồi ông ngó thì không thể. Ông ấy chỉ bảo đảm cho cái người tu ấy thôi thì sẽ không bao giờ buồn chán cái pháp môn này. Tại sao? Có thích ăn chè không? Ăn chè thì đến khi nào thì con chán ăn chè? Sáng nhà bếp bắt ăn chè, chiều nhà bếp lại bắt ăn chè, ngày mai lại ăn chè, trong một tháng chán không? À, nó sẽ chán. Đó. Thế là khi nào mà con đã ăn nhiều quá rồi, mà khi thế nào gọi là ăn nhiều quá? Biết nó quá rồi, phải không? Biết nó quá rồi, đến nơi ăn nhiều quá rồi, tức là biết nó nhiều quá rồi, thế cho nên nó chán. Chứ còn đằng này ấy, không bao giờ buồn chán, nghĩa là không bao giờ mình được ăn nhiều cả, mình vẫn cứ thòm thèm, cho nên nó mới chán. Cho nên nó mới đấy, mình bởi vì mình vẫn thòm thèm, cho nên mình chưa có biết nữa. Mình chưa có cái buồn chán. Thế thì tại làm sao từ cái túi niệm xứ này con cứ thòm thèm mãi, chẳng bao giờ buồn chán cả. Cho nên cái ông này ông bảo đảm là con càng ăn con lại càng thèm, con lại càng muốn ăn nữa, chứ mà không chán thì ở chỗ nào mà ông mới dám bảo đảm được câu đó? con vẫn cũng chưa tìm được ra cái sự thật, chưa thấy là mình đi được tới bước nào. Cho nên càng ăn càng muốn đi vào nữa, muốn thêm nữa, biết nữa, bởi vì mình chưa nắm được cái rốt ráo. Con nghiên cứu cái tâm của con đó, thì cứ thấy được cái mặt này thì lại còn cái mặt khác nó thò lò ra đó. Cái tâm tham nó khởi lên, rồi cái tâm này rồi cái tâm kia, nó bao nhiêu thứ nó phức tạp ở cái tâm mình. Cho nên đây, cho nên ông thiền sư này ông bảo cô tìm được cái tâm của cô mà đi vào cái vùng này ấy, là bát nhát mông manh, không bao giờ cô tới đây được, chứ đừng nói đến cái chuyện cô chán nữa. Cái chuyện mà sự thật, người nào đã tu rồi không có ai nói cái chuyện chán cho con môn này cả, mà đây là sự thật. Thầy thấy những các vị tu vị nào cũng tán thán ca ngợi, chứ chưa ai dám nói là mình đã thấy được cái tâm của mình, bởi vì thấy được phải là phải đợi cái này.